các bạn trẻ thân mến, nếu một ngày nào đó các bạn có dịp đi xa lâu mới về, hoặc là một người nào đó mà các bạn thân quen từ giá các bạn để đi một vùng trời mới, hoặc là có một dịp nào đó các bạn muốn mua quà để tặng người ta, các bạn ra ngoài tiệm rất nhiều thứ quà để các bạn lựa chọn. Có những thứ rất rẻ tiền, 10.000, 20.000, 50.000, 500.000, 1 triệu gì đó, rất nhiều thứ. Và cũng có rất nhiều thứ quà hình thức khác nhau nữa. Như vậy thì nói về quà tặng thôi, chúng ta đã thấy rất nhiều thứ. Thế nhưng, ta mua quà, một khi thí dụ ta đi xa, ta mua quà, ta tặng cho nhiều người. Thế thì trước tiên, ta cũng sẽ phải tính xem rằng, ta sẽ tặng cho ai? Chứ đâu có phải là ai ta cũng tặng. Ta tặng quà đó cho ai? Và cái quà mà ta tặng cho người đó là món quà gì? Có rất nhiều người tặng quà vì mình thương mến người đó. Thế nhưng mà trong xã hội cũng có rất nhiều khi ta tặng quà người khác là để mưu lợi cho chính mình. Thí dụ như là anh chị sắp sửa khảo kinh để làm hôn phối và thấy cha xứ khó thì sao? Mua ít trái cây hoặc cả con gà con gì đó vô biếu cha xứ. Cha xứ nhận thì ra mình vui vẻ, chắc là cũng dễ dàng đây. Như vậy thì tặng quà đó không phải vì thương vì mến, nhưng mà vì cái lời của ta. Thế nhưng cái chuyện đó ta không nói, ta nói ít là những người mà ta thương mến hoặc là những người đó thương mến ta, thì chắc chắn ta cũng sẽ lựa những món quà nào đó để tặng cho họ. Thế thì khi mà ta tặng cho họ thì đôi khi cũng có thể là vì cái món tiền nó càng quý thì nó càng đánh giá là tình thân hữu. Nhưng mà cũng có rất nhiều khi một người nghèo bạn thân với nhau, bạn thân với nhau thì ta có thể là tặng một thứ quà cũng rất đơn giản, hợp túi tiền của ta. Thế nhưng nó cũng có thể nói lên cả tấm lòng ta thương mến người đó. Có thể chỉ là một chiếc nhẫn cỏ trao cho nhau, thế nhưng nó nói lên tất cả cái tình yêu của mình dành cho người đó. Lúc đó nó chỉ có thể cái hình thức là chiếc nhẫn nói lên cái gì, hoặc là cái gì mà nó mang vào cái trái tim, nó cũng nói lên cái điều mà ta muốn nói. Như vậy cho chúng ta hiểu được rằng cái quà tặng cũng rất quan trọng để ta muốn nói lên cái điều mà lòng ta muốn nói với người ta tặng quà. Và nhất là ta chỉ tặng quà cho những người mà ta thương mến. Càng thương mến nhiều, ta sẽ tặng những quà mà người kia sẽ hiểu được lòng ta muốn nói với họ điều gì. Ta có tiền, ta tặng những quà sang trọng. Ta không có tiền, ta tặng những món quà rất bình thường, thế nhưng cũng đầy ý nghĩa trong đó. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu khi mà Ngài sắp sửa về trời, Ngài đã ban tặng cho các môn đệ một món quà. Món quà đó mà chỉ có Thiên Chúa mới làm được. Chúng ta tặng cho người khác đó là những cái gì nó ở ngoài chúng ta. Còn đây Chúa Giêsu, Ngài ban tặng chính thân mình cho chúng ta. Chính thịt và máu Chúa Giêsu, Ngài ban trao tặng cho chúng ta chính thân mình của Ngài. Không gì quý hơn nữa, chính Thiên Chúa. Và máu thịt đó là của ăn. Chúng ta thấy của ăn, mỗi thứ đều có cái chức bổ riêng. Và nếu ta thiếu cái chất gì đó, ta có thể bổ dưỡng bằng những thức thực phẩm có những vitamin đó. Nên mỗi một thực phẩm có một chức năng riêng để ta có thể ăn thực phẩm đó hợp với ta. Tôi lấy thí dụ thịt bò thì rất ngon và bổ nữa. Thế nhưng mà những người bệnh gút đó ăn thịt bò dô, thịt đỏ dô thì không có lợi chút nào cả. Nó sẽ làm cho đau nhất. Nhưng có thể bổ với người này nhưng chưa chắc đã bổ với người kia. Thực phẩm tất cả đều bổ nhưng nó vẫn tùy thuộc theo cái người đón nhận nó. Chúa Giêsu đã trở nên thức ăn của uống nuôi sống linh hồn chúng ta. Thế thì thử hỏi rằng bao nhiêu năm chúng ta đã rước mình ngó Thánh Chúa rồi, chúng ta có bổ lên trong tâm hồn một chút nào không? Thức ăn vào trong ta làm cho ta khỏe, làm cho ta lớn, làm cho ta mạnh. Thức ăn biến thành ta. Còn khi ta rước Chúa thì Chúa làm cho chính chúng ta biến thành Chúa. Vậy ta đã trở thành Chúa được bao nhiêu rồi? Chúa nói với chúng ta là Thầy sẽ ở cùng anh em cho đến tận thế, nghĩa là mãi mãi. Lời nói đó có thể ám chỉ qua bí tích Thánh Thể ở với chúng ta mãi mãi. Có hai anh chị trong một buổi chiều cũng oi bức như chúng ta ngày hôm nay, rồi đạp xe trên một chiếc xe đạp trên thành đường phố rất thơm mộng. Thế rồi bỗng dưng cô gái hỏi anh rằng: anh yêu em cho đến bao lâu? Chàng trai suy nghĩ một lúc, thế rồi đến đèn xanh đèn đỏ dừng lại, anh quay xuống và nói rằng: một. Và anh chỉ nói như vậy thôi. Cô gái suy nghĩ: một gì? Thế rồi đèn xanh lại chạy tiếp. Lúc sau chị hỏi rằng: có phải một đời không anh? Anh lắc đầu vào, nói một đời thì xa vời quá, có vẻ không thật. Em suy nghĩ tiếp đi. Đến cái đèn đỏ nữa, dừng. Và cô suy nghĩ: hay là một năm, hai năm? Nhưng không, anh chị đã quen nhau đến 3 năm rồi. Và chị suy nghĩ tiếp. Cuối cùng, đợi mãi, anh cứ thúc giục chị trả lời rằng: có phải 100 năm không anh? Lúc đó anh trả lời: 100 năm ít quá, không đủ cho anh yêu em. Thế thì vậy là làm sao? Em vẫn chưa hiểu. Cuối cùng anh trả lời rằng: một. Anh sẽ yêu em cho đến một khi em không còn yêu anh nữa. Vâng, tình yêu thì nó đòi buộc cả hai phía, không phải chỉ có một phía yêu, nhưng cả hai phía. Anh sẽ yêu em cho đến một khi em không còn yêu anh nữa. Và Chúa Giêsu của chúng ta cũng vậy, Ngài ở với chúng ta cho đến tận thế. Hoặc là của ăn của uống của Đức Giêsu là quý báu rất bổ cho tâm hồn chúng ta. Thế nhưng nếu chúng ta không yêu Chúa thì làm sao của ăn của uống đó có thể bổ dưỡng cho tâm hồn chúng ta? Và Chúa có thể ở với chúng ta cho đến suốt đời nếu ta không biết đón nhận tình yêu mà Thiên Chúa trao tặng cho chúng ta. Nên chỉ khi nào ta yêu Chúa, ta rước mình máu Thánh Chúa bằng tất cả tình yêu của chúng ta, thì chắc chắn Chúa sẽ vẫn yêu ta. và thánh thể đó đem lại sức mạnh, sức sống cho chúng ta. Chúng ta đã rước thánh thể rất nhiều, ăn mình và máu Chúa rất nhiều, nhưng đôi khi chúng ta vẫn chưa thấy mình biến thành Chúa hoặc là giống Chúa nhiều, là bởi vì tâm hồn chúng ta chưa yêu Chúa nhiều. Có rất nhiều ngày lễ, thí dụ như Giáng sinh. Tôi nhớ có một lần cũng ở nhà thờ Ba Trâm này, khi còn là nhà thờ cũ và tôi còn làm thầy, khi tôi ra cho rước lễ trong mùa Giáng sinh, thì tôi thấy có 3-4 cô bé đi với nhau. Một cô lên rước lễ thì cứ quay ngang quay ngửa, tôi trang mình thánh. Cô thứ hai cũng quay ngang quay ngửa, tôi quay xuống tôi hỏi rằng, con có đạo không? Cô bé lắc đầu. Tôi bảo con không có đạo thì thôi xin mời con đi xuống. Bí tích này chỉ dành cho những người có đạo mà thôi. Một người không có đạo lên rước mình máu thánh Chúa có ích lợi gì không? Thưa rằng không, bởi vì họ có tin đâu mà có ích lợi. Chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta không có lòng tin, không có lòng mến, ta rước mình thánh Chúa cũng chẳng ích lợi gì. Và còn hơn, tệ hơn thế nữa, đó là ta là người có đạo, ta hiểu biết, mà ta không tin, không yêu thì ta xúc phạm và ta có tội. Vì thế, ước chi mỗi khi chúng ta lên đón rước mình máu thánh Chúa, ta hãy có một tâm tình đó là lòng tin và lòng mến để thực sự bí tích thánh thể mang lại cho chúng ta hiệu quả nhiều nhất, nuôi sống linh hồn chúng ta và đem lại đức tin cho chính chúng ta nữa.